Câu chuyện này kể rằng là cái phương cách mà giáo huấn của Khổng Tử. Khổng Tử năm 30 tuổi ấy, thì bắt đầu thu học trò và dạy học. Học trò của đệ tử thì ở khắp mọi nơi tề tập đến và tương truyền có hơn 3.000 người. Nhưng mà tinh thông hết lục nghệ thì chỉ có 72 người mà thôi. Thế Khổng Tử thì theo cái phương châm gọi rằng là hữu giáo vô loại, nhân tài thi giáo. Hữu giáo vô loại rằng là bất luận là cái người nào đó từ giỏi dở hay ngu hèn gì đó cũng có thể được dạy dỗ để chỉ bày. Nên là đại loại là nói rằng là nhìn theo cái hoàn cảnh, cái tình trạng nó mà dạy. Nhân tài thi giáo là dựa vào trong cái khả năng chuyên môn của mỗi người mà phát triển cho họ. Vì vậy mà có rất đông người thành tài. Khổng Tử đối với lại người mọi người đó, cái sự giáo huấn đó rất ư là khác biệt chứ không có đồng nhất. Có một lần khi Tử Lộ hỏi Khổng Tử rằng thế mình nghe một cái điều gì đó xong á thì mình lập tức hành động có phải như vậy không, thì Khổng Tử đáp rằng là bậc phụ mẫu, bậc huynh trưởng hãy còn đó, làm thế nào mà có thể rằng là mới nghe là cứ làm. Là ý của Khổng Tử nói rằng là mình phải còn xin phép những cái bậc trên mình nữa. Nhưng mà Nhiễm Hữu khi hỏi Khổng Tử cũng y cái câu hỏi nói trên đó, thì Khổng Tử nói là đúng như vậy, làm ngay chứ còn chần chừ gì nữa. Thì bây giờ công Tây Hoa lấy làm lạ, cho nên một hôm ấy rất là thành khẩn hỏi Khổng Tử rằng là Tử Lộ hỏi thầy nghe một cái điều gì đó xong thì lập tức làm ngay, thì thầy lại dạy rằng phải hỏi cái bậc tôn trưởng của mình cái đã. Mà khi mà Nhiễm Hữu cũng hỏi câu hỏi đó thì thầy lại nói rằng là đúng rồi, phải làm chứ còn chần chờ gì nữa. Cùng một cái câu hỏi như vậy mà tại sao thầy đáp bất nhất như vậy? Cho nên vì vậy đây đó mà con mới bào gan đó mà thưa hỏi để biết rõ. Khổng Tử mới nói rằng ông hãy nghe tôi giải thích đây. Nhiễm Hữu là cái người mà hay rụt rè, không có dám xung pha lắm, cho nên vì như thế mà tôi mới khích lệ Nhiễm Hữu và bảo rằng là phải làm, nghe xong phải làm. Còn Tử Lộ là người rất là bảo giảng, hay làm mà không có đắn đo, cho nên vì như thế mà tôi phải áp chế cái tính nó lại. Rồi thì có một lần này Tử Hạ hỏi Khổng Tử rằng làm thế nào để có thể trị lý được địa phương, tại vì Tử Hạ làm quan. Thì do vì Tử Hạ đó là cái người có cái tính rất là chú trọng tới tất cả những cái lợi ở ngay trước mắt thôi, cho nên vì vậy mà Khổng Tử đáp rằng không có nên muốn nhanh, mà cũng không có được chỉ thấy cái lợi nhỏ. Muốn nhanh á thì ngược lại không thành tựu được mục đích, mà chỉ thấy lợi nhỏ á thì không thành được việc lớn. Bởi vì Khổng Tử sợ rằng Từ Hạ do nơi chỉ thấy cái lợi của trước mắt thôi mà có thể bị ảnh hưởng đến cái mục tiêu lâu dài, là mục tiêu truy cầu cái nhân chính, tức là lấy cái nhân nó để mà trị dân. Cho nên vì như vậy mà mới hết sức rằng là chân thành cáo giới rằng ông phải nên làm quân tử nho chứ không có nên làm tiểu nhân nho. Thì dưới cái phương châm mà nhân tài thi giáo đó của Khổng Tử. Thì tất cả các vị đệ tử của Khổng Tử đều giữ được cái trí thú độc lập với nhau, hiện bày ra được nhiều cái tài năng khác nhau. Cho nên thì dù nên nếu mà cứ nhìn vào đức hạnh á mà gọi đó, thì có Nhan Uyên, Mẫn Tử Khiêm, Nhiễm Bá Ngưu, Trọng Tử. Còn nếu mà giỏi về ngôn từ thì có Tể Ngã, Tử Cống. Còn nếu mà tinh thông về cách biện lý chính vụ thì có Nhiễm Hữu, Quý Lộ. Còn nếu mà rành rẽ về những văn hiến cổ đại thì có Tử Du, Tử Hạ. Đệ tử của Khổng Tử cũng hiển lộ ra nhiều cái phong thái bất đồng với nhau, khác nhau. Chẳng hạn như là Mẫn Tử Khiêm á, khi ở bên cạnh Khổng Tử á, thì luôn luôn chính trực, cung cẩn. Tử Lộ thì luôn luôn cương nghị. Nhiễm Hữu, Tử Cống thì luôn luôn bày tỏ những cái sự mà ôn hòa và thích thú, vân vân, đại loại như vậy. Thế là câu chuyện này chỉ có nói rõ lên cái vấn đề rằng là cái cách dạy của Khổng Tử, cái cách giáo dục những người xung quanh mình của Khổng Tử. Thôi là mình học về vấn đề rằng là cách học của một người biết học. Hôm nay mình học cái cách dạy của một người biết dạy. Thì hết biết học á thì tự khắc biết dạy, mà hết không biết học á thì tự khắc không biết dạy. Thành ra những người học theo những cái pháp môn mà không biết học á, rồi họ cũng sẽ ra dạy, nhưng mà họ cũng sẽ dạy những cái mà không biết dạy. Thì họ học cái không biết học thì nó sẽ đưa đến những cái vấn đề mà như rằng là Vô Trung Châu mới thầy chân pháp nhấn đó. Đó là cái quả của vấn đề mà học không biết học. Và cũng là một cái tác động ảnh hưởng ở cái chỗ rằng là mình được dạy một cách không biết dạy. Thành ra mình được dạy một cách không biết dạy, cho nên tự dưng mình học một cách không biết học. Tại cái người dạy mà không biết dạy á, thì cái người học cái mà không biết dạy đó là học cái mà không biết học. Thành ra nó hỗ tương với nhau mà nó sản sinh ra những cái vấn đề gọi rằng, như thầy Chân Pháp thì sử dụng cái danh từ gọi là bế tắc cả. Hay là cô Trung Châu đấy mới nhấn mạnh đến đó. Tức là có nghĩa rằng là mình, cái khi mình học Phật đi, mình học thì mình cứ nghe dạy mình như vậy đó, dạy mình đủ thứ những cái về tinh thần Phật. Nhưng mà xong cái dạy đó thì toàn bộ những cái đời sống, hay là toàn bộ những cái gì đó, ở trong toàn bộ những đời sống không có cái dạy gì mình hết. Mà trong toàn bộ đời sống nó lại là những cái bài học đi ngược lại với những cái bài học mà mình học khi mà mình ngồi trong lớp. Thì ở bên ngoài dạy cho mình khác hẳn, mà cái thời gian mà mình học ở trong lớp nó thì ngắn, mà cái thời gian mà mình học cái ở bên ngoài nó thì dài. Một chuyện. Cái thứ hai á, cái mà mình học ở trong lớp nó là cái hay thì ít, mà cái mà mình học ở bên ngoài là cái dở thì nhiều. Mà lại trái lại, nó lại có một cái vậy. Người ta nó trong 10 cái điều á, nếu có một điều dở với 9 điều hay á, thì người ta bị học cây một điều dở. Là cái hôm qua mình có nói rồi, là người ta cứ hay bị nhiễm một cái dở mà người ta quên đi 9 cái hay. Cũng giống như là mình để 9 thứ thuốc bổ, bổ nhất 9 thứ, nghĩa là gọi là, nghĩa là đứng đầu hết của chất bổ cộng với một cái chất độc thôi, hợp lại với nhau mà uống. Đấy. Thì chất độc sinh tác dụng mạnh hơn rằng là 9 cái thứ bổ kia. Thành ra đó cũng là cái kết quả mà đưa đến gọi rằng là bế tắc. Đấy. Hay là học thì như hôm qua có nói, học xong rồi á, nhưng mà nếu xét kỹ lại, mà khảo nghiệm kỹ lại, mà suy nghĩ gẫm kỹ lại á, thì cái học đó coi như chưa có học. Tại vì toàn bộ không nắm vững một chuyện, toàn bộ không làm được hai chuyện, toàn bộ không nói được ba chuyện, tức là cả tam nghiệp nó đều không có thâm nhiễm gì hết trơn, là thì làm sao mà gọi là học. Học của Phật Pháp là làm sao mà sửa đổi ba nghiệp. Tức là từ nay trở đi, ví dụ như mình học Kinh Kim Cương thì từ nay trở đi mình nghĩ như Kinh Kim Cương, mình nói như Kinh Kim Cương và mình làm như Kinh Kim Cương. Nhưng mà ở đây mình học Kim Cương xong rồi thì mình nói như sỏi đó, làm như đá đó, mà là nghĩ như bùn. Vậy thì thôi chứ Kim Cương nỗi gì. Tất cả những cái đó nó tổng kết là chỉ là do cái vấn đề khi mình học, mình được dạy một phương pháp đó, không biết dạy. Thành ra đâm ra mình lãnh thọ một cái phương pháp không biết. Thành ra mình học toàn bộ những cái không biết dạy, tức là không có biết học, không có làm cho người đó thành được cái học. Cái người biết dạy là người làm cho cái người đó thành được cái sự học. Cái người không biết dạy là cái người làm cho người đó không thành được cái sự học. Thành ra cái không biết dạy nó đưa đến cho cái kẻ học trò thành ra là học học cái không biết học. Ngày hôm qua mình nói rất nhiều về cái học, hôm nay mình nói đến cái dạy, mà hai cái nó cứ ảnh hưởng với nhau ghê lắm. Và mình nhớ rằng là lặp lại là cái người biết dạy á, là cái người mà làm cho cái người kia học được cái điều mà đáng học. Còn nếu cái người học, mọi tất cả những người học học xong rồi mà chưa có từng biết học là cái gì, thành ra chưa có nắm vững được cái học, chưa biết cái học là gì, thì chứng tỏ cái người dạy kia không biết dạy. Nhưng mà nếu mà mình chỉ học những cái không biết học đó nữa, xong mình cũng có bằng cấp tốt nghiệp ở chỗ cái không biết học đó, xong rồi mình ra mình đi dạy lại những cái mà mình chưa từng biết học, thành ra mình dạy lại tất cả những cái đó, cái không biết học đó gọi là không biết dạy. Thành ra kết quả nó là như vậy. Vì ở đây bây giờ những cái phương pháp mà dạy dỗ của Khổng Tử, thì Khổng Tử nói như rằng là tinh thần của mọi người nãy giờ lên tiếng á, thì là đều nhìn nhận rằng là cái tinh thần đó của Khổng Tử nó có tương tự với lại Phật Pháp, tức là tùy bệnh giữ dược. Thì Khổng Tử là cái người trí cộng với đại nhân, Phật Pháp là cái bậc có trí tuệ cộng với đại bi. Đó. Thì đây Khổng Tử là cộng với nhân, nhân cho nên khi nào cũng có một cái tinh thần rằng là muốn phụng sự con người, muốn phụng sự cho thế gian. Cho nên phụng sự cho con người là một phương pháp để phụng sự thế gian, để làm cho cái thế gian nó được an bình khi tâm trí của con người nó an bình. Tâm trí con người an bình là tâm trí vô dục, là tâm trí nói theo Phật Pháp là vô dục, nói theo Nho Gia là tâm trí có lễ. Đó. Có lễ, có đạo đức, thành ra giới hạn tất cả những cái chuyện mà nghĩa là gọi rằng là phi lễ, giới hạn tất cả những cái vấn đề như vậy, tức là giới hạn cái ác. Thì như vậy đó, thì thế gian này sẽ trở nên được an bình. Thành ra chính với cái tinh thần nhân đó cho nên Khổng Tử mới thiết tha trong cái vấn đề rằng là cố gắng giáo dưỡng con người nên. Nên đây có nghĩa rằng là thành tựu được một con người mà làm lợi ích cho thiên hạ. Đấy. Với Khổng Tử thì cái tinh thần căn bản mà làm lợi ích cho thiên hạ là tinh thần của nhân. Thì cho nên vì vậy Khổng Tử mới sợ tử hạ mà chỉ có thấy cái tiểu lợi mà quên đi cái mục tiêu lâu dài, đó là nhân chính. Truy cầu một cái nhân chính, chính là một cái chính sách, mà nhân đó là hợp với lại nhân, tức là hợp với cái vấn đề phụng sự, chứ không phải hợp với vấn đề của mọi cái chính sách là kiếm lợi. Đó. Kiếm lợi cho các viên quan địa phương cũng như quan trung ương, hay nói tắt là kiếm lợi cho chính quyền. Đó. Còn cái đây là kiếm lợi cho người dân thì nó mới có cái nhân. Thì Khổng Tử, cái nền tảng đó nó của Khổng Tử nó là nhân, còn nền tảng nó của Phật giáo đó là bi. Cho nên Phật giáo lấy bi đó làm cái nền tảng để độ sinh. Độ sinh nó là bi, là động cơ để thúc đẩy. Huệ đó là tác dụng để thành tựu. Tại sao nếu không có động cơ thúc đẩy đó, thì có cái mà nghĩa là năng lực tác dụng đi chăng nữa cũng vô ích thôi. anh ra một cái sự giúp đỡ một người nào đó mà nó thành tựu, nó cần phải hai cái, là cái lòng hứa khả sự giúp đỡ và bi, và cái khả năng có thể giúp đỡ, đó là trí. Thì tất cả những cái sự giúp đỡ nó cần hai phương diện nói trên. Thì chư Phật nó là có đầy đủ bi trí. Thành ra chư Phật nó với cái bi nguyện đó, cái bi đó là nói cho cái vấn đề gọi rằng là đối với đại nhất thiết chúng sinh, bất kể đó là loài gì, ở trong lục đạo, trong tam giới, đều bình đẳng, đều có một cái bi bình đẳng. Đó là cái động lực, nguồn gốc để mà cứu độ. Rồi thì cái trí là cái khả năng mà có thể hoàn thành được cái tâm nguyện nói trên. Thành chính chư Phật thành tựu như vậy, chư Phật mới độ sinh được. Và ngược lại có thể nói rằng khi độ sinh được là có nghĩa rằng là phải bi trí song vận, tức là có nghĩa là bi trí phải đầy đủ. Thì đối với lại Nho Gia dưới con mắt của Khổng Tử ấy, thì đó là cái vấn đề của cái vậy là cũng trí với lại nhân. Nhưng mà trí nhân của Khổng Tử thì cái trí của Khổng Tử nó chỉ nằm ở trong vòng làm thế nào để ổn định cái thế giới này. Nhân của Khổng Tử chỉ giới hạn ở nơi con người, nên nó thua Phật. Và cái bi đó là cái bi tâm vô giới hạn đối với nhất thiết là chúng sinh, đối với muôn loài muôn vật. Cái trí đó của chư Phật không phải chỉ là một cái trí mà giúp cho con người có thể ổn định ở trong một cái thế giới mà vô thường đó, và nó có thay đổi luôn luôn. Mà cái trí tuệ của Đức Phật là cái trí tuệ căn bản là nhận chân được tất cả những cái định luật đó của thế gian và tìm ra được những cái nguyên nhân gây ra những cái định luật bất ổn của thế gian. Bất ổn của thế gian nó là khổ, và tìm ra tất cả những cái nhân duyên nó là tập, cho nên mới đưa ra được cái giải pháp mà diệt trừ nó đó. Đó, cái giải pháp để có thể phương pháp mà đưa đến diệt trừ, phương pháp đó là đạo, mà tiêu diệt hết tất cả những cái thứ đó đi, nó là diệt. Cho nên không làm tất cả những cái tập, mà hành những cái pháp nào đó mà xa lìa những cái tập. Cho nên hôm qua sư phụ mới nói rằng là khi một người hỏi mình học, học rồi để làm cái gì, thì mới nói không làm gì hết là vậy. Tại vì để làm cái gì đó đều là tập hết á. Thành ra cái đạo của chư Phật nó là viễn ly, là xa lìa tất cả những cái tập đó, cho nên không làm gì hết. Đó. Mà không làm gì hết đâu có nghĩa rằng là lười biếng, biếng nhác nằm ngồi không, mà không làm gì hết là không có nhúng tay vào tất cả những cái thủ xả đó theo tính chất đầy thủ xả, mà chỉ có thủ xả đó là vì lý do độ sinh thôi, mà không phải vì lý do thủ xả mà thủ xả như chúng sinh hằng làm, như chúng sinh hằng tính toán và hằng suy nghĩ. Thì cái trí của Đức Phật cao hơn một chỗ như vậy. Đức Phật hiểu rằng là cái vấn đề rằng muốn biến cái thế giới này á, mà trở thành một cái gì đó gọi rằng là hoàn mỹ là cả một vấn đề là không thể được, là bởi vì bản chất của nó vốn là do huyễn sinh, mà mình lại cứ muốn làm cho cái huyễn nó trường tồn và đẹp đẽ, đấy khó lắm. Thành ra Đức Phật chỉ có khai thị cho chúng sinh hiểu nó là huyễn, thì chúng sinh bình thản với tất cả mọi cái huyễn, thì chúng sinh có thể xa lìa mọi cái huyễn, nó bất động với mọi cái huyễn. Thì như thế nó mới lợi ích cho mình và lợi ích cho người. Bởi vì mình xa lìa huyễn thì thiên hạ không có vì như thế mà bị mình thủ xả, bị mình tăng ái, bị mình làm thiện ác, vân vân. Trở lại cái vấn đề của Nho Gia, thì Nho Gia là nhân là làm thế nào mà trật tự trong xã hội, mọi người đều biết một cái trật tự trong một cái xã hội, để cho cái xã hội đó nó tốt đẹp, trên kính dưới nhường, biết bổn phận lẫn nhau. Thì cái dạy của Khổng Tử, thì khi Khổng Tử cũng hiểu căn tính của mỗi người mỗi khác, cho nên Khổng Tử biết do, tức là từ lộ, là tính tình khi nào cũng gọi là bạo phổi bạo gan dũng. Cho nên Khổng Tử mới nói là dũng thì tôi không bằng Do, là vì như vậy. Thành ra biết cái người mà bạo phổi bạo gan, cái người mà như thế đó là người đó hay làm liều, hay ít tính toán. Cái người nhát thì hay nghĩ kỹ, cái người bạo thì không thèm nghĩ. Thành ra với Tử Lộ như thế đó mà hỏi rằng là mình nghe một cái điều gì phải mình làm liền không, thì Khổng Tử chặn lại: khoan. Là ý của Khổng Tử muốn làm cho Tử Lộ áp chế bớt cái tính bạo đó của Tử Lộ, khiến cho Tử Lộ phải chịu khó bình thản suy nghĩ, hỏi những người xung quanh cái đã rồi cũng làm. Thì như vậy thì Tử Lộ không bị rơi vào cái gọi rằng là dục tốc bất đạt, tức là làm liền làm lẹ, làm không suy tính thì nó có thể không đạt, mà nó có thể bị trở ngại bởi vì không chịu cứu sách kỹ. Nhưng mà khi Nhiễm Hữu hỏi á, thì Tử Lộ biết rằng là tính tình của Nhiễm Hữu cái gì cũng rụt rè, cái gì cũng chần chừ, tính kỹ quá. Thành ra vì vậy phải thúc đẩy lên, tính kỹ quá nhiều khi nó trì trệ mà nó bất thành, bởi vì nó muộn màng rồi, nó qua cái nhân duyên nó rồi. Thành ra vì vậy mà Khổng Tử phải tập cho Nhiễm Hữu biết không phải là cả đời mình lúc nào cũng rụt rè, mà cũng có khi cũng phải là vội vàng. Và dạy cho Tử Lộ biết rằng không phải lúc nào cũng hấp tấp vội vàng, mà đôi khi phải biết rụt rè. Giống như Khổng Tử có đầy đủ những thứ đó, cho nên mới làm thầy của bốn người kia, mới làm thầy của Tử Lộ, Tử Cống, Nhan Uyên và Tử Chương. Thì Khổng Tử dạy như thế là để cho tất cả những cái người đó đều biết tiến thối, lúc tiến lúc thối, biết hai chiều mà không có chỉ biết một chiều. Thì con người ta nó hay bị chấp vô cùng. Thành ra thì dụ như bây giờ dưới cái vấn đề mà giờ dụ mình giáo dưỡng, thì những người ở xung quanh dụ thôi, nhiều khi mình cũng thấy như vậy, cũng hay bị. Đúng là chẳng hạn thì dụ như là bây giờ đó, mình la một cái tính ích kỷ, rồi mình nói rằng là khi nào cũng phải phát tâm, khi nào cũng phải phụng sự, thì lại làm thái quá đó. Thì lại cứ chấp như vậy làm thái quá, rồi khi mình la thì lại không hiểu đó. Là bởi vì cái gì mà bất cập cũng như thái quá đó đều là không hay, mà khi nào cũng phải hiểu rằng là xét rằng là cái đối tượng đó, đó mình nên xử sự thế nào. Một cái đối tượng mà đầy biếng nhác và lợi dụng thì mình phải tập cho cái đối tượng đó tự làm. Một cái đối tượng mà không phải như thế nhưng mà họ không có khả năng và họ làm một mình nó sẽ thất bại, thì mình phải ra tay, mình phải hiểu nó như thế. Thành ra mình phải hiểu là đôi khi mình nói không mọi lại là giúp, mà đôi khi mình nói có lại là không giúp, mà đôi khi mình nói có thì là giúp, mà đôi khi mình nói không nó cũng là giúp, mà đôi khi mình nói có không gì nó cũng đều là không giúp. Cho nên ở trong cái đời sống của mình, khi mình tự tu tập, tức là mình tự suy xét, tức là mình tự biết rằng là mình sẵn sàng làm tất cả những cái tốt, thì trong tất cả những cái tốt đó nó đều phải có cái điều kiện. Có nghĩa là cái người đó nó như thế, nếu mình mà không giúp họ là họ sẽ thất bại và họ sẽ bị nguy, cho nên nhiều khi họ chưa cầu mình cũng sẵn tay giúp họ. Nhiều khi họ ngại, họ sợ, họ không dám cầu, nhưng mà mình nhìn, mình xét cái đối phương, mình hiểu rằng là họ không đủ khả năng để tự làm và họ không thể làm được một mình, mà nếu họ làm một mình họ có thể bị nguy hiểm, thì họ không dám cầu, mình vẫn ra tay giúp. Và nếu mình nhìn một cái người mà chỉ lười biếng uể oải mà lúc nào cũng lợi dụng đó, mà kẻ đó có thể làm được nhưng mà lợi dụng, thì mình nói không, để giúp kẻ đó phải làm, phải tập. Thì như thế là mình giúp cho cái kẻ đó nó tập đó. Và như vậy mình giúp cho người kia thoát cái nguy của cái vấn đề là yếu kém. Mình giúp cho cái kẻ này thoát cái nguy của cái vấn đề của lười biếng và ỷ lại, cũng giống như rằng là lợi dụng. Đó đều là giúp cả. Còn đây mình không hiểu, mình chỉ nghĩ là cứ giúp thôi. Mà vô hình chung mình giúp cho những cái kẻ mà gọi rằng là gian manh. Thành ra đó là cái thiếu trí tuệ trong cái vấn đề gọi rằng là hành xử. Cũng như chuyên chư chẳng hạn như vậy, chỉ cần biết rằng là mình giúp bạn bè là tốt thôi, mà không hề biết rằng là mình có thể đưa đến nhiều cái vấn đề gọi rằng là đau khổ cho người khác. Thành ra cái giúp đó của chuyên chư dưới con mắt mà ở thế gian nói là tình bạn thì ca ngợi thiệt, nhưng mà dưới con mắt của nhân quả hay là dưới con mắt của một cái vấn đề gọi rằng là trí một chút thì cái đó chẳng đáng gì ca ngợi hết. Thành ra khi nào học Phật nó cũng phải thông minh, cũng như là bây giờ Đức Phật dạy như hồi nãy mấy thầy mấy cô nói. Ví dụ như bây giờ tổ sư Phương Tiện nói rằng là mình phải tụng kinh. Đấy, tụng kinh là để rằng là tại sao? Tại vì mình biếng nhác quá. Mình tụng kinh là để mình lặp đi lặp lại lời của chư Phật, để nhắc nhở mình đừng quên trong cái lúc mình tụng kinh. Cộng với tụng kinh đó thì có Thiên Long Bát Bộ đến hộ trì. Tụng kinh á thì nhân và phi nhân cũng được lợi lạc. Cho nên vì như vậy bảo mình tụng kinh, rồi thì mình quên hết tất cả những cái ý nghĩa đó, rồi mình cứ chỉ tụng kinh rồi mình cho là xong rồi, đó là tụng kinh là Phật pháp. Thành ra như vậy mình quên ý nghĩa mà mình chỉ biết cái hình thức đó thôi, và mình cứ hình thức đó mình làm. Thì như vậy ý nghĩa chỉ ngón tay chỉ nó để cho thấy mặt trăng, nhưng mà mình không nhìn, mình chỉ nhìn ngón tay thôi. Thành ra ngón tay bị mình biến thành mặt trăng, thì giờ đây sự tu tập của Phật pháp bị mình biến trở thành là có bấy nhiêu đó thôi. Nhưng khi mà những người chấp mê như vậy đó, mà mình có giải thích cho họ thì họ lại hiểu lầm, họ lại tưởng đó là mình bài xích tụng kinh, mà là bài xích cái tính mê. Cho nên vì như vậy đó mà Pháp Đạt khi mà hỏi Ngài Huệ Năng, mà Pháp Đạt nói rằng Pháp Đạt tụng đến cả bên đó vạn bộ pháp hoa rồi, mà bị Huệ Năng quở rằng là ông tụng kinh mà chưa bao giờ ông chuyển kinh, mà ông để kinh chuyển, thành ra ông chẳng hiểu gì hết trơn. Ông tụng kinh như vậy thì ích gì? Mà đến khi Ngài Huệ Năng khai ngộ cho Pháp Đạt xong thì Pháp Đạt thưa đệ tử từ nay trở đi khỏi cần tụng kinh. Thì Huệ Năng quả là ủa, kinh có lỗi gì mà ông tụng? Có nghĩa là vẫn lại chưa có giác ngộ hoàn toàn. Thành ra nhắc nhở mình như là Thầy Chân Pháp nói hồi nãy về cái vấn đề rằng là Đức Phật khai thị cho ông Bà La Môn lạy lục phương, là anh cứ tưởng lạy như vậy là xong, nhưng mà trong khi đó anh chẳng có hiếu kính cha mẹ, anh cũng chẳng có làm chuyện thiện gì cả, anh chẳng có gọi rằng là tôn trọng mọi người trời đất gì cả. Còn anh cứ nghĩ là anh lạy như vậy đó là xong, còn anh cần thiết chuyện gì thì có phải là anh lộ ngón tay thành mặt trăng không? Cho nên khi Đức Phật bác bỏ như vậy thì không phải là Đức Phật bác bỏ cái vấn đề đó, người ngu hay nghĩ như thế, nhưng mà Đức Phật bác bỏ cái hiểu sai lầm đó, cái vụng về đó. Rồi thiên hạ nó cứ chỉ chấp cái đó làm, cũng như là hồi nãy cũng Thầy Chân Pháp nói về cái vấn đề mà ngờ giới đó, cho rằng là những cái đó là căn bản. Thì Đức Phật nó căn bản thiệt, nhưng mà cho nó là căn bản xong rồi cái cho nó là cứu cánh luôn, xong là cứ chỉ giới như vậy thôi, xong cái giới đó cái làm mình tự làm mình phiền não và tự làm khó người ta. Mình làm khó người ta cho nên trong tâm mình hay phiền não, mà trong tâm mình hay phiền não thì mình phát tác ra ngoài thì người ta lại là nạn nhân đó. Thành ra nói hớ một câu, nói thiếu lễ một câu cũng chết đó. Ăn mặc mà hơi xốc xếch một chút cũng chết đó. Mà cái người đó cũng chết, mà chính mình khi của mắng nó cũng phiền não trong nội tâm ghê lắm. Thành ra tự nhiên giới trở thành một cái không giải thoát, mà trở thành một cái càng làm mình càng tu càng khó tính, khó chịu. và làm cho tất cả thiên hạ nó sợ sệt một cái người mà trì giới. Mà ngược lại, nó là trì giới nó là để diệt phiền não. Pháp nào của Đức Phật cũng để diệt phiền não. Trì giới là để đoạn ác, phiền não là ác. Trì giới là để hành thiện, hành thiện là để khoan thứ và bảo bọc cho thiên hạ bằng cái thiện pháp của mình. Nhưng mà ngược lại, dùng giới để đàn áp thiên hạ, dùng giới để tự làm khó mình và làm khó thiên hạ và đàn áp thiên hạ bằng giới. Anh nó đi ngược hẳn lại với cái tinh thần đó. Mình chấp mê. Thành ra học như vậy gọi là học cái không biết học. Tu như vậy gọi là tu những cái không biết tu. Lấy không biết tu đó làm tu, lấy không biết học đó làm học, xong lấy tất cả những thứ đó ra dạy hàng hậu bối. Thành ra là dạy cái không biết dạy. Kết quả nó như thế. Mà không cứu xác lần. Chẳng hạn sư phụ thường lý luận, có nhiều thầy khác nói sư phụ là tại vì thầy Huệ thấy dễ dãi cho nên mấy ông thầy tu trẻ theo mà không có giới luật. Nhưng mà sư phụ thì suy nghĩ như vậy này, giới luật của mấy người đó là thế nào? Là canh, là rình, là biến tất cả mấy người mà đệ tử dưới trướng mình bất luận là bao nhiêu tuổi trở thành tù nhân của mình. Cái giống gì cũng vòng tay xin, như là con nít mà xin cha mẹ đi ra ngoài đường vậy. Xong rồi cho đó là giới luật. Giới luật không phải là giống như chạy giam vậy. Sư phụ thì chủ trương như thế này, không có rình ai hết. Cho nên có một lần sư phụ nói sư phụ không có thích lập chùa mà thích lập những cái đạo tràng như thế này. Nếu thì dù giờ mình có một cái miếng đất to thì mình xây một cái chánh điện với cái giảng đường ở giữa, còn xung quanh nó cốc cốc cốc, có thể cứ hai người một cái cốc, rồi thì hai người một cái cốc đó rồi ở tu, rồi hai người đó thích trì kinh Hoa Nghiêm thì trì, thích trì kinh Pháp Hoa thì trì, cả cái đạo tràng đó cứ trì riêng như vậy thì cả cái đạo tràng nó lúc nào có người tụng kinh mà có đủ thứ kinh để tụng. Rồi thì chỉ có những ngày lễ thì mới là tập trung với nhau ở trong một cái chánh điện nào đó, trong cái chánh điện chính để tụng kinh, còn bình thường là đại chúng trì tụng những cái riêng. Rồi thì sư phụ chỉ có cứ mỗi một tuần thì là mình hẹn với lại hai cái người đó ở cái cốc của hai người đó, để hai người đó có cái gì thắc mắc trong cái vấn đề tụng kinh cái gì hỏi, rồi thì sư phụ giải quyết giúp đỡ. Sư phụ nói sư phụ thích tổ chức đạo tràng theo lối như vậy đó. Thì thầy Hành Bảo thì nói rằng là trời, sư phụ mà làm kiểu đó đó là sư phụ đi canh mệt luôn nha. Sư phụ mới nhìn Hành Bảo hỏi mắc gì tôi canh, họ đâu phải là tù nhân của tôi đâu, tôi đâu phải làm cai ngục, tại sao tôi phải đi canh? Thế thế nói trời, sư phụ cũng canh rồi chứ có chuyện gì xảy ra sao? Sư phụ nói tôi chỉ canh tâm thiên hạ chứ tôi không bao giờ canh thân thiên hạ hết á. Chỉ có trời mới canh thân nó được. Cha mẹ canh thân nó không xong nữa, tôi đi canh thân chi? Nhà tù đó là canh thân đó, còn tôi chỉ canh tâm thiên hạ thôi. Tôi chỉ có canh tâm, tức là tôi khuyến khích thiên hạ tu học, tôi khuyến khích thiên hạ phát tâm, đó là tôi canh tâm. Còn thân thiên hạ đó tôi không buồn để tâm, tại tôi biết một khi tâm họ khá thì tôi không cần canh thân, thân họ nó vẫn vào nề nếp. Bây giờ chứ tôi hỏi ông chứ, trước khi mà họ xuất gia đó, ai canh họ? Ai canh họ mà họ đến chùa xin xuất gia? Rồi khi không ai canh họ hết mà họ ở ngoài đời, họ tự do ăn nhậu tình cảm mà họ bỏ hết, họ vào chùa xuất gia, vậy ai canh họ mà họ vào chùa xuất gia? Tại cái tâm của họ chứ gì? Không thích mấy chuyện kia, tâm họ thích chuyện đạo thì họ đến chùa xuất gia. Như vậy tôi tiếp tục trường dưỡng cái tâm đó. Chứ tại sao tự nhiên họ đến rồi thì tôi nhốt họ, tôi canh cái thân của họ, rồi tâm đó của họ thì tôi không tăng trưởng, rồi tôi để cho cái tâm đó của họ nó ngao ngán, nó chết mỏi chết mòn, rồi nó sinh ra cái vấn đề bây giờ nó leo tường nó đi thôi. Đấy. Tại sao tôi phải canh thân, tôi không phải cai ngục, họ không phải tù nhân của tôi? Thế sư phụ đáp như vậy. Tôi bảo tôi biết rằng khi họ tới xuất gia là cái tâm của họ nó đang còn vì đạo mà không ai canh. Như vậy tôi chỉ trường dưỡng cái tâm đó, tôi khích lệ cái tâm đó, tôi làm cho cái tâm đó càng phát, thì tôi không cần canh. Mà tôi canh thân làm gì ấy? Tôi canh thân là tôi trà đạp nhân phẩm của họ. Nhìn coi, lớn rồi, người nào cũng nếu ở ngoài đời là cũng có vợ, có chồng, có con, có cái, cũng là người ta cũng có một cái hiểu biết để người ta sống. Mà tại sao đi đứng nằm ngồi chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải vòng tay xin phép như một đứa trẻ con kỳ ở lại vậy? Đã đành, họ xin phép, đó là phải phép, là cái cung kính của một người đệ tử. Và khi như thế, mình cũng cung kính lại họ. Mình cũng có cái trách nhiệm là cung kính lại tất cả mọi con người. Cho nên họ cung kính mình cung kính lại. Họ cung kính mình cho nên họ xin phép. Mình cung kính họ cho nên mình đáp ừ, đáp hoan hỷ, hứa khả. Mà không bao giờ dùng uy quyền của mình đàn áp, là không cho. Ví dụ người ta nói ta muốn về quê thăm nhà, thăm cha, thăm mẹ, là nạt nổ không cho. Làm giống như rằng là nhốt ở chùa đó thì là mau thành Phật. Đó. Sư phụ thì khác. Ở đây tay nào cũng biết rồi, xin gì cũng ừ, hay là không bao giờ nói không ấy. Xin đi về nói ừ, xin đến nói ừ, đó. Xin đi đâu nói ừ. Ở đây có tay nào bị sư phụ nói không chưa? Bao nhiêu năm rồi? Là sư phụ nói, tôi tuy làm thầy thiệt, nhưng mà tôi cũng có cái trách nhiệm, tôi nghĩ họ là tăng ni, tôi cũng có trách nhiệm phải kính trọng tăng ni. Chứ đâu phải tôi được quyền miễn kính trọng tăng ni. Đệ tử tôi thì đệ tử, nhưng mà họ cũng là tăng, họ cũng là ni, và tôi kính tăng kính ni, tôi vẫn có công đức chứ thường. Họ kính trọng tôi cũng phải đáp lễ lại, tôi cũng phải biết kính trọng. Họ kính cái đi đâu họ thưa tôi, tức là họ kính trọng tôi, và tôi cũng kính trọng cái sự mà họ kính trọng tôi, bằng cách luôn luôn đó, tôi đáp ứng cho họ mà chẳng sợ gì hết. Không sợ cái thân của họ hư, chỉ sợ cái tâm của họ hư mà thôi. Thân họ nó không biết tự hư, tại cái tâm bảo nó hư thôi. Thành ra chỉ canh tâm chứ không canh thân. Còn thiên hạ canh thân, cái thiên hạ cho thiên hạ là giới luật. Người thiên hạ cho là khắt khe như vậy mới phải. Mà khắt khe như vậy đó, những người ở xung quanh tạm gọi là đại chúng, nó phiền não không thể tưởng tượng. Nó mệt mỏi, nó sợ sệt, và nó tìm cách nói dối. Còn mình khuyến khích đại chúng nói thật. Thành ra mình bao giờ sử dụng tất cả cái ý muốn của mình áp đặt thiên hạ, thì mình khuyến khích thiên hạ nó thành thật, và thiên hạ nó thoải mái, nó mới tu hành được. Và cái thoải mái đó, những người khác lại kết án, lại cho rằng là thiếu giới luật. Mà giới luật của họ chỉ là một cái giới luật của một hình thức, của một cái nhà tù, một trại giam, một trại học tập cải tạo. Và cái giới luật đó không phải là một cái tinh thần mà gọi rằng là khuyến khích người ta hành thiện, tức là nói thật, khuyến khích người ta phát tâm, đều là khuyến khích người ta trường dưỡng thiện pháp. Thiện pháp có trường dưỡng thì ác pháp mới bị ngăn chặn. Thì đó không phải giới là gì. Anh thử biết dạy hay không, hay biết học hay không, là ở những điểm như vậy. Ngày một khi mình là môn đồ học tăng học ni mà mình biết cách học ấy, thì sau này mình biết cách dạy, chắc chắn là như vậy. Thành ra ngay từ cái thuở xưa, khi mà từ khi dụ xuất gia làm điệu cho đến bây giờ đó, mình cũng có đồng môn rất là nhiều, đồng lứa cũng rất là nhiều, nhưng mà hoàn tục chiếm hết 3/4. Rồi thì trong nó thiểu số, mà thiểu số là có sư phụ. Thì bây giờ thì chính bản thân sư phụ bây giờ tự nhiên mình không cố ý, nhưng mà bị cái nhân duyên nó thúc đẩy thôi, thì phải đi làm giảng sư ở hải ngoại. Thì như vậy thì cũng có thể dẫn chứng rằng là như vậy thì cái thời xưa sư phụ học cái gì, thì bây giờ mình mới được người ta chuộng khi mà mình giảng dạy. Cho nên dù lấy tất cả những cái đó làm cái gọi rằng là kinh nghiệm bản thân, mà chính cái đó mình mới muốn chỉ bày để cho đại chúng được cái lợi ích. Mà dù không phải là cái mẫu rằng là học ở nhà trường, Chứ chẳng có tốt nghiệp Phật học viện nào hết trơn à. Ai cũng biết hết. Chưa từng đặt chân vào Phật học viện, chưa từng học một cái trường sở nào hết trơn à. Nhưng mà hải ngoại nó cũng thiếu gì quý thầy, đó chừng tốt nghiệp nhiều Phật học viện. Phật học viện Nguyên Thiều cũng có, Phật học viện Linh Quang cũng có, Phật học viện Huệ Quang cũng có, vân 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 vân. Chứ chẳng có tốt nghiệp Phật học viện nào hết. Nhưng mà mình vẫn làm giảng sư ở hải ngoại như thường. Thì cái đó chứng tỏ là cái vấn đề không phải rằng là cứ ở trường sở đó có bài có bản thế nhưng mà cứng nhắc cả. Thành ra với cái kinh nghiệm bản thân thì sư phụ thấy rằng là mình không có theo cái cứng nhắc đó, mà mình theo cái vấn đề sư phụ xưa tự học tự tu, tự nghiên cứu, tự tìm hiểu, tự tư duy. Không có học một cái sơ cấp, trung cấp, cao cấp nào ráo hết đâu. Mà rồi mình cứ tự mình tư duy nó thì mình hiểu. Mà khi mình hiểu thì mình có thể trình bày tất cả những cái đó một cách đại khái nói là logic, mà đại khái nói rằng là nó có sách mắt có chứng nữa, thì người ta nghe thấy, người ta mới tin nhận, người ta mới tiếp nạp được. Thì đó là cái chính cái kinh nghiệm bản thân sư phụ trải qua đó. Rồi mình cũng vẫn làm những cái người mà gọi rằng là giảng dạy hay là chỉ bày cho người khác được, mặc dù sư phụ chẳng có tốt nghiệp cái trường nào hết trơn à. Mà mình đôi khi mình còn thấy rằng có rất là nhiều thầy, nhất là ở bên Hoa Kỳ, học mấy cái trường đại học xong sư phụ thấy hỏng đầu óc hết á. Mình phải nói thẳng như vậy. Để qua bên Âu Châu này giảng Phật tử Âu Châu kêu trời, mà đến Phật tử Âu Châu đem cả những cái băng giảng nó lên thưa với sư phụ là sư phụ nghe thử coi. Sư phụ bảo quý vị chê rồi, quý vị đưa tôi nghe làm gì, mà tôi thời giờ đâu tôi ngồi tôi nghe những cái quý vị chê, thôi dẹp đi. Mà họ nói là giảng như vậy đó làm cho họ cảm thấy đó là thối thất niềm tin đó. Giảng toàn là theo cái kiểu của đại học, tức là kinh này không phải Đức Phật nói, kinh này không phải, kinh này mấy cái Đức Phật phóng hào quang là thêm vào chứ hào quang cái gì đó, đó là thêm vào mấy cái này, nó cái gì toàn là như thế không à. Rồi đó, mình nói cái ví dụ như thế. Thì mấy cái đó sư phụ rành lắm, mình biết, tại vì mình có đụng độ hết trơn, mình có trò chuyện và đụng độ hết. Thì đó là tất cả những cái lý do là không có biết học, cho nên đến khi ra nó không có biết dạy. Đến khi ra dạy nó từ trường không thể tưởng tượng. Nhưng mà rồi cái đời sống tại học từ trường như vậy, cho nên đời sống nói như cô Trung Châu đấy, vẫn tiếp thu và vẫn tiếp nạp mọi cái của thế gian, vẫn cảm thấy sự thành công của mình là danh, vẫn thấy sự thành công của mình là tài, tiền tài, vẫn thấy sự thành công của mình là lợi, tình, lợi, danh, vọng, lung tung. Đó. Mà không bao giờ học được một cái đúng thật của Phật Pháp, là thấy được sự thành công của mình là vấn đề bất động, là khôi tâm danh lợi, là mấy thứ đó chẳng có nghĩa lý gì hết trơn à, so với Phật Pháp. Mình là một đứa nhà quê ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, mình phải đi chăn trâu để kiếm sống sinh nhai. Mình chỉ ước ao với cảnh giới đồng ruộng mênh mông, mình chỉ biết ước ao rằng là xá mà mình có một đàn trâu, mình làm chủ một đàn trâu, mình có ruộng vườn. Nhưng thử hỏi khi mà mình sống ở những cái thành phố mà hiện đại thì mình có bao giờ có những ao ước đó không? Mình từ cái một gã mục đồng chăn trâu với những niềm ao ước đó mà bạn bè mình nó đều biết. Rồi mình một ngày mình đi du học, có người người ta giúp đỡ mình, nó cho mình đi học. Mình học ở mấy thành phố hiện đại, ví dụ bây giờ mình nói như là New York, Paris, London. Rồi mấy bạn mình giờ nó phát tài, nó mua con trâu, nó nhớ hồi xưa mình ước ao, nó gửi con trâu qua Paris, nó tặng mình. Đó đó, cả một vấn đề không biết để con trâu ở đâu. Không lẽ lấy gara xe hơi đựng trâu á, rồi dẫn trâu đi ăn cỏ ở đâu, toàn xa lộ không à. Trời ơi, nó còn khốn khổ khốn nạn nữa. Cho nên ở cái thế giới này thì chỉ thèm ngũ dục đó, Nhưng mà nếu bước chân vào cảnh giới của Phật thì cái này giống hệt như vậy đó, giống hệt như vừa mới ví dụ đó. Anh nào đem ngũ dục mà dâng lên đó chẳng khác gì, chỉ là vấn đề thôi, chẳng khác được đưa con trâu đó vào trong giữa the Fifth Avenue ở New York, không có một cọng cỏ, rồi không biết rằng là lấy cỏ đâu nuôi trâu, mà không biết để con trâu ở đâu nữa, rồi không biết là dẫn trâu đi đâu để mà phóng huế, khổ ghê lắm. Nhưng mà anh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì ngao ước như vậy, nhưng anh ở New York thì nó sợ là cái ao ước của mình kia là một cái điều khủng bố. Thì cũng thế á, một khi mình đặt chân cảnh giới của chư Phật thì những cái mình, những cái thiên hạ nó ao ước ở đây nó là một điều khủng bố, nó kinh lắm, nó thật là chướng ngại vô cùng. Cho nên nếu mình học Phật thật sự thì đương nhiên rằng là mình có tiếp nạp cái thứ đó thiệt được, mình tiếp nạp được. Giống như bây giờ mình đang có ý chí xuất ly, mình chờ ngày để mình lên đường đi du học ở đâu đó, thì mình ao ước mua con trâu làm gì? Mình tạm thời đình chỉ tất cả những thứ đó vì tương lai của mình. Rồi nếu khi mà tương lai nó thành tựu thì mình càng cảm thấy mấy cái kia là mấy cái mà không đáng để cầu. Thì sau đó mình sẽ không có tiếp nạp. Cho nên nếu mình học đúng nghĩa đó thì mình sẽ có thể tạm thời đình chỉ, chứ không phải là tiêu diệt hẳn được, nhưng mà tạm thời đình chỉ ngũ dục, tức là giảm thiểu được ngũ dục để mà tu học Phật pháp. Nếu học đúng thì cái vấn đề gọi rằng là không phải cứ dạy đúng là thiên hạ nó học đúng được, tại tùy theo căn cơ căn tính của chúng sinh. Cho nên mình nhớ rằng Khổng Tử có 3.000 học trò mà chỉ có 72 người gọi là thất thập nhị hiền. Hiền, Khổng Tử là thánh, hiền là hàng cận kề với thánh. Nho gia chỉ có một thánh duy nhất độc tôn là Khổng Tử, Khổng Trọng Ni. Mà á thánh, tức là người coi như phó, á thánh duy nhất là Mạnh Tử. Còn kỳ dư là hiền hết á, là thất thập nhị hiền, 72 hiền đệ tử của Khổng Tử. Trong số hơn 3.000 mà chỉ có 72 thì mình tính cái tỷ lệ thôi, thấp lắm. Như vậy nói lên cái vấn đề rằng cái người biết dạy rồi á mà chưa chắc người ta đã học thành, hà huống là người không biết dạy. Làm sao có người học thành? Những cái suy đó ra mình biết. Mình thấy như tổ, như Lâm Tế, như Đức Sơn lấy lừng ghê lắm, mà đệ tử mà đắc pháp đến trên tay, mà người đến học thì càng ngàn, mà đệ tử đắc pháp phải đến trên tay. Thành ra như thế mình mới hiểu rằng là cái học là cả một cái vấn đề khó khăn ghê lắm. Thành ra cái nền tảng và căn bản trước nhất là phải biết học. Mà lại cái người mà đã biết học rồi nó thì học được cả cái không biết dạy nữa. Thành ra hôm qua mình chứng minh mà nói Khổng Tử học được đủ mọi cái. Hương Nghiêm cũng học đạo được ở cái vấn đề rằng là chỉ nghe âm thanh. Thành ra tất cả những cái người mà biết học biết tu đó đều có thể thành tựu được cái mà học của mình, gọi là chứng ngộ, tức là học được cái mà mình muốn học. Còn thiên hạ nó học trước quốc, họ không biết học mà lúc nào cũng hỏi cái giọng mà giống như rằng là rành rọt lắm, là học ở đâu, học cái gì, học rồi làm được cái gì, vân vân. Toàn bộ những cái câu hỏi nó cũng trúng cái việc học thật. Thành ra nói ở đây nói Khổng Tử biết dạy là như thế, tức là Khổng Tử biết xét cái căn tính, rồi biết thích lệ để làm cho cái người nào đó, cái căn tính nó thế nào, nó phát triển về cái mặt như thế. Cũng như giờ mình sống trong đại chúng đó, thì mình biết người nào có cái năng khiếu về cái gì đó thì mình gián tiếp phát triển cái năng khiếu đó bằng cách là, nó ví dụ thôi, nó một cái ví dụ thôi, là thì dù giờ mình biết một cái người có cái năng khiếu như vậy thì mình hay giao phó cho họ về những cái đó mà khi họ thường làm thì cái năng khiếu đó của họ nó càng phát triển. Nếu như ta nói là chăm hay bằng tay quen, thì khi mà họ hàng làm như thế thì họ mà mình không có lộn người, có nghĩa là cái anh nhát mà mình lại sai đi làm chuyện bảo, cái anh bảo mà mình sai anh đi làm cái chuyện rằng là nhún nhường chịu nhục, mà mình phải nhìn theo cái mỗi người mỗi cái cá tính như vậy, rồi mình phải giúp, rồi mình phải khuyến ngấm ngầm như vậy, mình làm sao cho những cái người đó người ta phát triển cái khả năng của họ, thì tự nhiên mình được nhờ mà họ được nhờ. Đấy, khi họ thành được cái khả năng nó của họ thì họ được nhờ mà mình được nhờ, mọi người được nhờ. Thành ra trên cái phương diện giáo hóa đó, nó đương nhiên là khi nào cũng phải như thế, mà không có phải rằng là cứ dùng một cái lối như vậy nó mà trói tất cả mọi kẻ lại. Thành ra tất cả những kẻ nó bị trói rồi, nó không có thể nào trói tay trói chân, nó không có thể nào nó trổ được cái khả năng ra, không có thể nào họ có thể mà phát huy được cái khả năng của họ, tại họ bị một sợi dây đó trói chung cả bầy ở trong một chung trong một cái nhà giam, xong rồi lại mệnh danh đó là giới luật. Mà giới luật là chính là những cái vấn đề là làm thế nào thiện xảo phương tiện vô cùng khéo léo khích lệ người ta tâm thì phát, thân thì hành những cái điều thiện. Và khi người ta làm như thế thì người ta đương nhiên ta giảm thiểu cái điều ác. Khi tâm người ta nó tỏ ngộ thì tự nhiên điều ác người ta hiểu biết và người ta không làm. Thành ra huệ cũng sinh giới, giúp cho người ta được an lạc, để người ta tu hành, không có để cho người ta vào một cái tình trạng căng thẳng tu hành, phiền não tu hành. Cái tu hành đó nó chỉ là kết quả của một vấn đề gọi là giống như khổ hạnh, tu khổ hạnh, chịu đựng cho qua ngày tháng vì lỡ này, mà không thấy ánh sáng cuối đường hầm. Rồi tại sao mình lại đối với, lại xử với người xuất gia một cách hà khắc vô cớ mà không đưa họ đến giải thoát, chỉ đưa họ đến phiền não? Thế đó cũng là một cái nghiệp của mình. Mình cũng phải hiểu, cho dù đệ tử mình chăng nữa lớn rồi, họ tự quyết được, cho nên họ tự bảo vệ thân họ được, cho nên mình cũng nên kính trọng người lớn. Thứ nhất, kính trọng một con người. Thứ hai, kính trọng một vị tăng hay một vị ni. Mình cũng có cái trách nhiệm phải kính trọng. Đâu có phải là tự nhiên những cái nhân danh sư phụ là mình tra đáp. Dù sao phải suy nghĩ lại, đều là tăng là ni đấy nha, đều tỳ khưu tăng tỳ khưu ni. Mình nên đàn áp Phật giáo. Mình đàn áp tỳ khưu tăng tỳ khưu ni là đàn áp Phật giáo. Cho nên mình được quyền độc quyền đàn áp Phật giáo. Mà nên tay nào đàn áp thì mình chống trả nó, nhưng mà mình thì độc quyền đàn áp Phật giáo. Thế không nên, Thánh Dương Vũ mới nói vậy. Chính mình cũng có một cái trách nhiệm là cần phải tôn trọng tăng ni, cho dù tăng ni đó là tăng ni đệ tử, không có phân biệt họ là đệ tử hay là thầy hay bạn, chỉ biết rằng là đó là một tỳ kheo tăng, một tỳ kheo ni. Nếu mình có trách nhiệm phải giúp đỡ, thì đó là cái lối dạy. Cho nên mới nói rằng là Khổng Tử mới có rằng là hàng ngũ này có những người tiêu biểu, hàng ngũ kia có những người tiêu biểu. Trong cái hàng ngũ của Khổng Tử nó đều có gọi là trăm hoa đua nở, tức là nó có đủ phương diện, đủ lợi ích. Cho nên học trò của Khổng Tử mà ở bên cạnh Khổng Tử nó được ôn hòa đó, được an lạc vân vân. Cho dù Khổng Tử là một cái người mà gọi là vạn thế sư biểu, chủ trương cho gọi là thống lãnh Nho gia, nhưng mà sau này thì những người mà theo Nho thì người ta sợ gần chết, tại vì người ta ở gần người ta căng. Đấy, Nho xa hay sử dụng quá trớn cái tinh thần đạo đức của Khổng Tử. Khổng Tử đạo đức là để cứu giúp người ta, còn về sau này nó đạo đức, nhân danh đạo đức để hành ác. nhân danh đạo đức để mà hạ khẩu. Còn cụm từ hồi xưa là đạo đức nó để mà gọi rằng khoan thứ, giao dưỡng hơn là trừng trị. Thành ra cái gì nó cũng bị như vậy, bị cái nho gia nó cũng bị biến những cái đó thành giáo điều, tức là biến ngón tay mặt trở thành mặt trăng. Phật gia cũng vậy thôi, biến tất cả những cái hình thức đó trở thành Phật, Phật pháp, cho nên cho rằng là không có cái đó là không phải tu. Mà chấp ngón tay cho không có ngón tay không phải là tu. Mà anh thấy anh trăng, mà cái người mà thấy anh trăng người ta bỏ ngón tay lâu rồi thì anh nói anh có tu. Tại tìm hoài anh thấy ngón tay. Mà Đức Phật là phải tìm cái ánh trăng chứ, tức là tìm ra cái trí tuệ hiểu biết được bốn cái đế đó của chư Phật nói ra, chứ không phải rằng chỉ có một cái hình thức mà còn không hiểu gì cả, mà lại lấy hình thức đó đại biểu cho Phật pháp. Thành ra nó mới thành là mê muội ghê lắm đấy. Thì đó là mình học cái phương pháp mà gọi là dạy của Khổng Tử đó.